Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật. Xin thân ái kính chào quý vị. Tuyết Loan hân hạnh một lần nữa chào đón quý vị đến và trở lại với chương trình. Thưa quý thính giả, để tiếp nối với chủ đề thọ và trì cũng như sự gắn bó giữa giới và định, tuần này chúng ta sẽ chi tiết về sự lợi lạc của việc trì giới cùng với hai môn trong tam vô lậu học giới và định cùng sự liên quan mật thiết của chúng. Trở lại với chúng ta một lần nữa, thưa quý thính giả, là Thượng tọa Thích Tâm Hạnh, trụ trì Trúc Lâm Bạch Mã, Huế. Con xin kính chào Thầy. Bạch Thầy, cho phép chúng con được tiếp tục chương trình với chủ đề giới và định. Dạ, chúng con xin nhờ Thầy giúp chúng con hiểu rõ hơn về sự lợi lạc của việc giữ giới là như thế nào ?
Sự lợi lạc của việc giữ giới, tức là giới luật không phải là điều mà Đức Phật bày ra một cách vô lý, mà Đức Phật thấy những cái điều đó nếu ai phạm vào đều bị khổ đau. Cái người có thọ giới hay không thọ giới phạm vào cũng bị khổ đau. Vì Đức Phật thấy rõ thương cho mọi người, muốn không phạm vào để không khổ đau, không bị tai nạn, cho nên Ngài nói rõ cho mình giữ không bị những cái điều đau khổ không đáng có. Ví dụ mình ra đường có len, phải không? Thì cái len đó chính là cái hàng rào giới luật. Nếu quý vị mù mắt không thấy đường mà chạy xe cán cả len thì sao? Tai nạn. Còn nếu mà mở mắt chó biết đi len này là đúng thì sao? Đó là giữ giới, hay không? Cho nên giới luật là cái hàng rào để ngăn ngừa cho mọi người không phạm vào đó và phải đau khổ. Vậy thì gì? Ai không thọ giới phạm vào cũng phải trả giá đau khổ. Và Phật thấy rõ chỉ cho mình biết, mình giữ, mình tránh để không bị khổ đau. Vì vậy giới luật, cái nghĩa đơn giản nhất để hiểu đó là ngăn ác, ngừa quấy. Cái hàng rào để ngăn ngừa các cái tội ác và ngừa các cái sai quấy của mình là một. Cái thứ hai là giới luật có cái nghĩa nữa là biệt giải thoát. Có nghĩa là mình giữ được giới nào thì mình sẽ được từng phần giải thoát ở giới đó. Vì vậy quý vị giữ giới càng nhiều thì sẽ được cái sự giải thoát thanh cao càng lớn. Đó là ý nghĩa, lợi ích của việc giữ giới. Tất nhiên có nhiều, nhưng mà đây không phải là cái lớp học về giới luật, cho nên quý thầy cũng không có liệt kê hết. Khi liệt kê hết nó có tới 20 lợi ích thì kể dài lắm. Mình hiểu cơ bản vậy.
Dạ, con cảm ơn thầy. Thưa, con có nghe giới định tuệ là ba môn học căn bản của Phật giáo và chúng liên quan rất mật thiết với nhau. Xin thầy giảng giúp con về sự liên quan giữa giới và định. Cụ thể, việc giữ giới đưa đến định như thế nào?
Khi tu Phật, chúng ta thường nghe một điều căn bản không thể thiếu, đó là ba môn học vô lậu. Tức là không còn rơi rớt. Đó là ba môn học giải thoát, đó là giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học. Ở đây chúng ta nhớ vô lậu tức là hướng đến rốt ráo không còn rơi rớt trong sanh tử, chứ không phải là bình thường. Vì vậy mà giới định tuệ này nó không phải là giới định tuệ giống như người mới tập tễn. Nhưng mà chúng ta chưa có thể giác ngộ ngay thì phải đi từng bước từ thấp tới cao. Thế thì cụ thể là người tu mới đầu vào, quý vị còn Phật tử thì thọ 5 giới. Cạo đầu rồi làm sa di thì thọ 10 giới. Đủ thời gian thọ tỳ kheo tăng giới thì 250, tỳ kheo ni giới thì 348 giới. Thì cái giới mình đang thọ đấy á là giới của thanh văn nhị thừa. Cho nên khi chư vị tỳ kheo thọ giới tỳ kheo rồi là giới thanh văn nhị thừa, muốn làm các hành Bồ Tát giúp cho đời phải thọ thêm giới Bồ Tát. Cho nên cái câu mà nhân giới sanh định, nhân định sanh huệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ, trong luật Thì rõ ràng luật này là của bên Thanh Văn, bên Nhị Thừa, bên Nguyễn Thủy. Cho nên cái tinh thần giới định tuệ này là nằm trong tinh thần của Nhị Thừa Nguyễn Thủy. Quý vị muốn hoạt động Phật sự tốt cho đời hiện nay phải thọ thêm giới Bồ Tát. Hiểu chưa? Từ đó chúng ta đã phân rõ ràng là giới định tuệ nằm trong giới của Thanh Văn rồi, phải không? Thì nếu chúng ta phạm giới, lòng mình có yên không? Là không. Nhưng mà giữ giới thanh tịnh thì lòng mình yên không? Là yên. Giữ giới thanh tịnh khi nghe thuyết giới, mình vui và tự tin. Khuyết giới thì buồn, lo lắng, sợ sệt. Phải không? Buồn, lo lắng, sợ sệt là an không? Không an làm sao định? Còn nếu mà giữ giới chúng ta tự tin, bước ra tự tin thì chúng ta có định không? Là an định. Nếu chư tăng mà phạm giới, đứng trước đại tăng, từ nó rung, không dám nói, từ nó dậy đó không biết sao. Còn người giữ giới thanh tịnh, đứng trước đại chúng rất mạnh mẽ. Thì từ đó mình thấy rõ ràng là không giữ giới thì không thể an được. Mà không an thì làm sao định, hay không? Cho nên nhân giới mà sanh định. Thứ hai, nhân định phát tuệ. Quý vị ngồi trong cái ngôi thiền đường Phúc Đức này, quý vị thấy có an ổn không? Ngồi trong chỗ thanh tịnh trong ngôi thiền đường thì lòng mình an định thì trí sáng không? Là sáng. So với ở công ty rắc rối, nóng nảy rồi bực bội nhiều việc rộn ràng quá, đầu óc mình có còn đủ chỗ trống để mình hiểu thêm gì không? Là không, phải không? Cho nên phải an định thì tuệ mới đầy đủ. Ví dụ như quý vị có trí tuệ ở thế gian học hỏi rồi. Nhỏ gia đình dạy, lớn nhà trường dạy, lớn cuộc đời dạy, gom góp lại. Rồi đi ra làm việc, cả ngày mà làm từ sáng tới chiều, xử lý bao nhiêu công việc, bàn, nói, ký hợp đồng. Tối về nghỉ ngơi, trả lại không gian yên tĩnh cho mình, mát mẻ, yên lắng lại. Nhớ ra hồi chiều, có những điều còn thiếu sót, thường thấy vậy không? Là có. Nếu trí tuệ này đầy đủ thì không thiếu sót. Còn thiếu sót tức chưa đầy đủ. Câu thứ hai, bao giờ thì chúng ta nhận ra sự thiếu sót? Là lúc trả lại sự yên định của lòng mình. Câu thứ ba, nhận ra sự thiếu sót sau khi làm có còn kịp để sửa không? Là muộn. Câu thứ tư, muốn biết kịp thời phải làm gì? Đem sự an định đặt ngay khi hành động. Tại an định thì nhận ra, mà về rồi mới an định mới nhận thì nó muộn. Cho nên muốn biết đủ thì đem sự an tịnh đặt ngay khi hành động. Vậy, ngay khi an định thì trí tuệ phát huy một cách đầy đủ đúng mức của nó. Hay không? Ngay khi tâm lặng mà sáng, đó là thiền. Cho nên khi mà vua Trần Thái Tông trốn vào núi gặp quốc sư Phu Vấn, quốc sư hỏi bệ hạ vì cái việc gì bỏ cả thiên hạ vào đây? Thì vua nói rằng là vua núi muốn cầu làm Phật, không cầu làm gì khác. Thì quốc sư dạy rằng là Phật không ở trong núi, Phật ở trong tâm. Tâm lặng mà hằng sáng biết, đó là Phật thật. Thì cái định này nó đặc biệt hơn. Những quý thầy ví dụ như vậy để quý vị thấy rằng là khi chúng ta an định thì trí tuệ nó mới phát huy được. Vậy là nhân định phát huệ, phải không? Vậy giữ giới để hỗ trợ cho chúng ta được an định. An định để đạt đến trí tuệ sáng biết, không đồng mà linh thông, mà đạt đến cái mức tột đỉnh của tánh sáng biết, không đồng mà linh thông, thì từ tánh này muốn đồng cũng không được, là đã định rồi, phải không? Thì vừa sáng biết thì không đồng được. Không đồng mà sáng biết một cách linh thông logic, mà không có tướng của niệm, cho nên không đồng. Thì cái sáng biết này là tuệ, mà cái không đồng chính là định. Thì lúc này định tuệ không trước, không sau. Thì đây là định của thường thừa. Vậy, quý vị đi cơ bản từ giới, dự giới để hỗ trợ mình an định. Từ định để hỗ trợ mình phát huệ. Dần dần mình tu, mình đạt đến cái huệ rốt ráo. Thì trong sáng biết là huệ. Vốn từ nó không đồng, muốn đồng cũng không được, mà nó linh hoạt linh thông. Các ngài gọi là giấy mòi mà không phải sóng, rõ biết mà chẳng phải phân biệt của tướng ý. Thì đạt đến đỉnh cao này là đạt đến cái sự giác ngộ. Mà khi có chất giác ngộ thì đời này mất giá trị, không thể chi phối con người đó, gọi là giải thoát. Cho nên sự giải thoát không phải là tránh, mà muốn dính cũng không được, muốn phá cũng không xong, gọi là ở trong đời mà từ nó vượt thoát, gọi là giải thoát. Thế thì ba môn vào lầu học, giới, định, tuệ. Chúng ta dự đạt đến cái định cuối cùng là định tuệ không trước sau, thì lại là đạt được cái định tuệ của Thiền Tông. Và đó là đạt được cái chất giác ngộ cần phải có của Đạo Phật. Người tu Phật phải được giác ngộ. Khi giác ngộ, chúng ta từ được giải thoát, từ được an lạc. Là chúng ta đã làm xong giác ngộ, giải thoát, an lạc, từ bi đầy đủ. Phải không? Cho nên tu Phật là phải giác ngộ. Muốn giác ngộ phải đạt được cái định của Thiền Tông là không trước không sau, định tuệ đồng thời. Muốn đạt được định tuệ đồng thời thì người căn cơ lên lợi, nghe, liền nhảy vào trong tự tánh đó. Người chưa lên lợi thì nghe quý thầy chỉ những cái điều cần biết, như là Phật Pháp, như là lời tổ thiền sư chỉ dạy, như là kỹ thuật hành thiền, rồi chúng ta cũng ngộ ra. Còn ít hơn nữa thì quý vị đi từ từ, từng bước một, thấp hơn. Cho nên quý thầy tu Thiền Tông vẫn thọ giới tỳ kheo, vẫn thọ giới thanh văn, nhưng sau khi thọ rồi thì thọ thêm giới Bồ Tát để chúng ta linh hoạt hơn trong cuộc sống. Và quý vị đã biết được cái sự tương quan và vai trò quan trọng của giới định tuệ rồi, phải không?
Dạ. Vậy bạch thầy, người không giữ giới thì có thể tiến đến định qua thiền tập không ạ?
Câu này là hỏi người không giữ giới thì có thể tiến tới định qua thiền tập không? Thì trọng tâm phải là thiền tập. Xác định xong thiền tập thì mới biết rằng là không giữ giới có được không? Thiền tập là gì? Nếu mà nói rộng tí gọi là bên môn thiền định, thiền tông. Thì cái người tu thiền tông á, chốt chặn đầu tiên mà phải đạt đến gọi là kiến tánh. Mà thường có cái ví dụ gọi là cá nhảy khỏi vụ môn hóa rồng. Đây là vụ môn. Bên này là nước, là con cá. Nếu còn là cá chứ hóa rồng thì vùng vậy kiểu gì ước vẫn là ước. Là một người không tu, ước là ước. Là một người lý luận siêu phàm mà chưa qua khỏi vụ môn thì ước vẫn là ước. Là một danh nhân lừng danh thế giới thì ước vẫn là ước. Thì không giải quyết được gì, có nghĩa là chưa qua khỏi tham sân si và khổ đau. Mà chưa qua khỏi bản ngã cá nhân tham sân si khổ đau thì thánh thiền nó có giới hạn và chưa có tuyệt đối. Còn người mà thánh thiền tuyệt đối á, là không chìm nơi càng hẹp thì từ họ cao xa, chứ không phải có điều cao xa để hướng tới. Không chìm vào những cái thứ lặt vặt nhỏ nhỏ thì từ nó cao xa. Thì cái cao xa mà không chìm, thưa quý vị, tuyệt đối của không rơi vào những cái hàng hẹp nhỏ nhoi, thì chỉ có người kiến tánh sáng đạo, tâm nó mới rộng ráng đủ lớn để vượt. Còn chúng ta chưa thì cũng lớn, nhưng mà có giới hạn, có ít, nó chưa giới nhiều đâu. Thì cái người tu thiền là cái người đi mọi thứ gọn gàng nhanh nhất để tới vụ môn. Giống như một cái người ra đề toán, không cần thừa giả thiết, mà đưa ra giải thiết vừa. Rồi cái người giải thoát thông minh là không có giải vòng vo, giải ngắn nhất đến đây và ra đáp số. Thì người tu thiền cũng vậy. Học vừa đủ, tu vừa đủ, có thầy chỉ dạy và đi ngắn nhất có thể. Đến ngay vụ môn, dùng hết sức bình sinh, vậy một phát, qua khỏi vụ môn, hóa rồng. Thì lúc này con rồng nó không phải ở trên mà chẳng phải ở dưới, mà nó là nó. Cần xuống nước thì nó xuống, cần lên thì nó lên, tự tại. Đó là tu thiền. Vậy thì cái kiến tánh mà khi nhận ra rồi, thì vốn từ nó không nhiễm. Nó giống quý vị ăn đồ ngon no rồi, mình không còn thích nước lạ và mì gói nữa. Từ nó không nhiễm. Thì trong đó giới từ tròn đủ. Và định đã đạt rồi. Thì đây là người đặc biệt. Ha? Nghe liền ngộ giống lục tổ Huệ Năng. Nói lại là cái người kiến tánh rồi thì sống ngay từ tánh là tu, chứ không làm gì thêm. Từ sáng, từ định, từ vô nhiễm, giới định tròn đủ, chứ không làm gì thêm. Còn người chưa thì còn trong phàm tình phải tu từ từ, thì tất nhiên phải giữ giới. Còn cái người nói thiền trên trời mà không giữ giới thì sống không giống ai. Cuối cùng là nói thì thao thao mà gặp chuyện thì sân đùng đùng. Cho nên trong sám hối sáu căn các ngài nói đó, bàn thiền tờ thánh trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã, như cây sinh lửa lửa cháy đốt cây. Những tội trên đây đều do nghiệp dần đó. Nói thì như thánh mà gặp cảnh thì sân đùng đùng. Thì đó là cái người tu thiền không căn bản, không được tính vô tu thiền. Hay không? Mình chỉ tính vô tu thiền đúng thôi, chứ còn mà tu sai đâu tính. Ví dụ quý vị là bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân mà không nghe lời mình, không chịu uống thuốc, sao lành bệnh? Không lành bệnh mình nói đấy là bệnh nhân tôi trị thì mất uy tín sao? Phải không? Cho nên cái người tu thiền mà không giữ giới, không căn bản thì người đó là người thiền mà quý thầy, quý vị ở ngoài hay nói là thiền bắn bọng đó, bắn lên trời mà không dính dáng gì đất hết. Thì cái đó không tin vô ha. Còn người tu căn bản, một là ngộ ngay, sống ngay từ tánh đó, vốn từ vô nhiệm thì giới tròn. Vốn từ muốn đồng không được thì từ nó định. Ngay tánh sáng đó thì từ tình từ định, giới tròn đủ. Người chưa thì có học căn bản lớp láng đàng hoàng. Căn bản nhưng không phải vẽ vời nhiều quá để rối bời, mà căn bản ít nhất có thể để tới vụ môn và hóa rồng. Là xong bước một, tốt nghiệp, tính vô hàng ngũ tu thiền và sống ngay từ tánh đó. Kiến tánh, sống từ tánh, ý tánh khởi tu, kiến tánh khởi tu. Ngay tánh đó là tu hành. Đó, vậy quý vị hiểu rõ chưa? Cho nên, chưa kiến tánh phải học căn bản. Căn bản nhưng mà vị thầy sáng mắt phải biết đưa ít nhất giả thiết để người này kiến tánh. Chứ đừng có nghe nói căn bản nó bày ra nhiều thứ quá rườm rà thì chính cái căn bản này nó che mờ con mắt của mình. Mắt tuệ của mình không sáng. Quý vị biết rằng là hoa lá cỏ cây là cái đối diện mới đang thấy là pháp trần, nó che mắt tuệ mình. Thì những cái pháp căn bản nhiều quá thì chúng ta lại dính theo nó mà quên bản tâm thì cũng là dắn mắt và làm mờ mắt tâm. Cho nên pháp Đức Phật nói giống như ngón tay chỉ mặt trăng, nương ngón tay thấy mặt trăng là người biết học pháp. Còn người bày ra nhiều ngón tay quá mà quên mặt trăng, người đó là không biết học pháp. Quý vị hiểu chưa? Vậy thì căn bản nhưng mà không phải bày biện quá nhiều, ngắn nhất vừa đủ tới vụ môn hóa rồng xong, đó là người tu thiền. Vậy quý vị đã biết rằng tu thiền nên giữ giới hay không, phải không?
Dạ, cảm ơn thầy. Như vậy, nếu một người có được định thì điều này có giúp cho người ấy giữ giới tốt hơn không ?
Nếu hành giả đạt được định thì điều này sẽ giúp hành giả giữ giới tốt hơn là đúng. Cái xa nhất ngày xưa, quý vị nhớ trong 12 năm đầu Đức Phật chưa chế giới mà không phạm giới là vì sao? Tại vì các hành giả đang ở trong định, trong đạo chân thật, cho nên không có pháp hữu lậu xuất hiện, không lộ lầm xuất hiện. Thì giới đã tròn đủ, cho nên Phật chưa chế giới. Chính ngài Xá Lợi Phất thưa thỉnh, Đức Phật nói, ông đừng nói, ta sẽ biết thời bao giờ thì chế. Vậy, cái thời điểm này, thì trong giới luật gọi là đạo cùng giới, định cùng giới. Tức là trong đạo lý chân thật đã được giác ngộ, trong an định ấy, nó thấy những cái điều sai quấy là như dở hơn cả các cái loài phân, cho nên không thể phạm vào. Thì trong đó từ nó tròn giới rồi, cho nên gọi là trong đạo có giới, trong định có giới, vì vậy gọi là đạo cùng giới, định cùng giới. Còn cụ thể thực tế nó chúng ta, khi chúng ta lăng xăng, loạn động, thì trong mình không có an lạc, không an tĩnh, không định. Cho nên mình dính đủ thứ, mình thích đủ thứ và chúng ta phạm đủ thứ. Còn quý vị có tu, có an định một phần nào thôi nha, thì lòng mình nó an, nó vui. Thì tự nhiên chúng ta bớt dính những thứ bên ngoài. Thì không dính thì không tội lỗi, cho nên nó giúp tốt cho chúng ta giữ được giới. Và có sức định thì chúng ta dừng dễ hơn, còn không có sức định thì dừng nó khó. Cho nên định là có lực, nhờ tuệ lực, định lực, vô biên lực mà chúng ta dừng được. Còn không có lực thì muốn dừng mà dừng không xong. Thực tế quý vị nhìn mấy vị trong đầu tràng, ngày xưa mà chưa tu tập á, thì thôi, không biết bao nhiêu trang sức phụ kiện mà kể, hay không? Từ ngày tu tập rồi thì có bớt chưa? Bớt phải không? Thay vì ngày xưa mình xài này phải là đẳng cấp của Nhật Bản gì gì đó, bây giờ mình bớt lại, sơ sơ thôi, đừng có hối thối là được rồi, phải không? Thì rõ ràng chúng ta có tu tập, có an định thì nó hỗ trợ việc giữ giới rất là tốt, phải không?
Con cảm ơn Thầy. Con xin chân thành tri ân những lời pháp thiết thực và hữu ích của Thầy. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình, Tuyết Loan xin gửi đến quý vị mẫu truyện cổ Phật giáo Công Đức Trì Giới qua sự diễn đọc của Thanh Vũ và Mai Nhơn. Rất mong câu chuyện sẽ là một lời nhắc nhở và tóm lược lại những gì chương trình cũng như Thượng Tọa Thích Tâm Hành đã chia sẻ với chúng ta trong hai kỳ phát thanh tuần trước và tuần này. Xin mời quý vị.
Thời Đức Phật tại thế, ở nước Xá Vệ, có một huyện nhân dân đều quy y Tam Bảo, phụng trì năm giới và thực hành 10 thiện nghiệp của Phật dạy. Khắp huyện không bao giờ sát sanh, người uống rượu, nấu rượu cũng không có. Trong huyện có một người con dòng dõi, sắp đi buôn tha hương. Trước khi đi, cha mẹ cặn kẽ dặn rằng:
con nên cố gắng siêng năng, giữ gìn năm giới cấm, thực hành 10 điều thiện và cẩn thận chớ uống rượu, phạm đến trọng giới của Phật.
Người con vui vẻ ra đi. Khi qua tới xứ khác, vừa gặp người bạn đồng học cùng nhau, chuyện trò tương đắc vui vẻ lắm. Bạn mời về nhà, đem rượu bồ đào ra đãi. Người ấy tự cười nói rằng:
ha 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 ha, nước tôi toàn giữ năm giới cấm của Phật, không một ai dám uống rượu, vì nếu uống rượu thì đời sau phải ngu si đần độn, không thấy được Phật. Vả lại khi ra đi, cha mẹ tôi khuyên không nên uống rượu. Bây giờ tôi phạm giới cấm, thời trái mệnh lệnh của cha mẹ, tội ấy chẳng gì lớn bằng. Chúng ta là bạn thâm giao lâu ngày, được gặp nhau không gì mừng rỡ hơn nữa. Nhưng bạn chớ làm tôi phạm giới cấm của Phật và trái lời dạy của song thân tôi.
Người bạn tiếp lời:
chúng ta là bạn đồng học một thầy, coi như anh em ruột, cha mẹ tôi cũng như cha mẹ anh. Với cha mẹ, chúng ta có bổn phận kính thờ, không được trái màng. Tôi nếu ở bên nhà anh là phải tuân theo ý muốn của cha mẹ anh. Nhưng nay, anh ở nhà tôi, anh nên tùy thuận ý của cha mẹ tôi mới phải chứ.
Trước sự khẩn khoản của lòng bạn, anh ta phải uống rượu. Uống xong anh ta say luôn trong 3 ngày, không biết gì. Khi tỉnh lại, anh ta ăn năn lo sợ vô cùng. Công việc xong, người ấy trở về nhà trình lỗi của mình cho ba mẹ rõ. Cha mẹ tức giận mắng rằng:
người trái lời ta, phạm giới cấm thật là loạn pháp, không phải đứa con Thảo.
Tự nghĩ làm gương trước cho mọi người trong xứ, cha mẹ bèn thâu hết đồ đạc của đứa con, rồi đuổi ra khỏi nhà. Người con bị đuổi bèn đi qua nước khác, xin ở đậu trong một cái nhà. Chủ nhà ấy là người thờ phụng quỷ thần. Thứ quỷ thần rất khôn ngoan, hay hiện ra thân người, ăn uống nói chuyện. Chủ nhà ấy hết lòng tin tưởng với quỷ thần. Vì phải thờ phụng lâu năm mệt nhọc, của tiền hết sạch, trong nhà người đau chết xảy ra luôn, quỷ thần không cứu gì cả. Quỷ thần hiểu ý chủ nhà, liền bảo với nhau:
nhà này của tiền hết sạch cũng chính vì ta. Đã lâu ta chưa làm được gì lợi ích cho chủ, nên chủ chán nản là phải lắm. Bây giờ chúng ta phải kiếm đồ trang bảo đem về biếu chủ, để chủ vui lòng chứ.
Nói rồi cùng nhau đi lấy trộm vàng, bạc trong kho báu của nhà người khác, đem về giấu ở sau vườn, rồi bảo với chủ nhà rằng:
ngươi có công nhọc, nay ta muốn ban phước cho ngươi được giàu có. Sau vườn nhà ngươi có một tráp vàng bạc, ta cho ngươi đó.
Chủ nhà ra vườn tìm thấy tráp vàng, sung sướng lắm. Sáng sớm thiết tiệc rất long trọng, mời thần tạ ân. Thần vừa đến cửa, thấy trong nhà có bóng người ở nước xá vệ, liền tránh không đi vào. Chủ nhà chạy theo, cố mời trở lại. Thần trả lời:
trong nhà ngươi có vị tôn khách, ta đâu dám vào.
Nói xong rồi tỏ vẻ sợ hãi, bỏ chạy. Chủ nhà nghĩ trong nhà chỉ có một mình người khách này thôi, liền kính cẩn đến thưa rằng:
xin mời ngài đến dự tiệc với chúng tôi cho vui.
Ăn uống xong, chủ nhà hỏi vị tôn khách rằng:
ngài có công đức gì mà vị thần của tôi thờ phụng sợ hãi ngài mà phải tránh đi?
Vị tôn khách trả lời:
tôi chỉ có công đức thọ trì năm giới và 10 điều thiện của Đức Phật. Tôi vi phạm một giới uống rượu, bị cha mẹ đuổi qua trọ tại đây, nhưng còn giữ được 4 giới nên thiên thần ủng hộ. Còn thần của ngươi thờ phụng là thứ tà thần ác quỷ, nên phải tránh đi.
Chủ nhà thưa rằng:
tôi thờ các vị thần đã lâu rồi, không có lợi ích gì nên tôi chán quá, mong ngài hoan hỷ dạy cho.
Nói rồi bèn theo vị tôn khách thọ trì tâm quy, ngũ giới và pháp thập thiện. Thọ xong, một lòng tinh tấn siêng năng phụng trì, không hề hủy phạm. Một hôm hỏi vị tôn khách rằng:
Đức Phật hiện nay ở đâu? Có thể đến ý kiến ngài được không?
Tôn khách trả lời:
Đức Phật hiện nay ở nước Xá Vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, qua đó sẽ được ý kiến ngài.
Nghe vậy, người chủ nhà rất sung sướng, quyết qua Xá Vệ để ý kiến Phật. Giữa đường, trời tối, ghé lại xin trọ một nhà thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ ấy chính là vợ của một con quỷ ăn thịt người. Thiếu nữ liền can rằng: ông chớ có ở lại đây, nên đi gấp thì tốt hơn. Người ấy hỏi:
có gì nguy hiểm chăng?
Thiếu nữ tỏ ý không bằng lòng, nói rằng: tôi đã nói với ông như vậy, ông còn hỏi làm gì nữa? Người kia tự nghĩ rằng:
người ở nước Xá Vệ chỉ giữ 4 giới của Phật, còn khiến cho quỷ thần sợ hãi thay. Huống chi ta đã thọ trì chắc chắn pháp tam quy, ngũ giới và thập thiện của Phật.
Nghĩ vậy, nhất định ở lại không chịu đi. Đêm ấy, con quỷ ăn thịt người về nhà. Nó thấy khách oai thần và công đức trì giới, nên phải lẩn quẩn ngoài hè, rồi đi trọ một đêm nơi nhà hàng xóm cách xa tới 40 dặm. Sớm mai, người ấy lên đường qua Xá Vệ, ra khỏi cửa ngõ, thấy thay chết xương máu đầy đường do quỷ ăn thịt người đã ăn xả lại. Cảnh tượng ấy khiến người kia quá sợ hãi và hối hận rằng:
nước ta sẵn đủ áo mặc, cơm ăn, nhà ở, không thiếu món chi, ở trong nhà chẳng sướng hơn sao? Ta tưởng đến được ý kiến Phật và coi sự kỳ diệu của ngài, ngờ đâu lại gặp hài cốt rùng rợn như vậy.
Nghĩ xong, chàng ta sanh tà ý, trở về khuyên người thiếu nữ kia theo mình về nước cùng nhau chung sống trăm năm. Khi về ngay nhà thiếu nữ xin ở lại, thiếu nữ hỏi: sao ông phải trở lui vậy? Người kia đáp:
hành kế không thành nên tôi phải trở lui, mong thiếu nữ cho tôi ở tạm một đêm.
Thiếu nữ nói: ông ở đây chắc chắn phải chết vì chồng tôi. Chồng tôi là quỷ ăn thịt người và sắp về đến. Ông nên đi gấp thì tốt hơn. Người ấy vẫn không tin, năn nỉ xin ở lại cho được. Và trước sắc đẹp của thiếu nữ, người ấy khởi nhiều tà niệm không tốt đẹp, không còn tin pháp tam quy ngũ giới và thập thiện của Phật. Vị thiện thần hội giới liền bỏ đi, không ủng hộ cho người ấy nữa. Quỷ ăn thịt người được dịp thuận tiện trở về. Thiếu phụ sợ chồng ăn thịt người kia tội nghiệp nên đem lòng thương hại, giấu người kia vào một cái lu. Quỷ bắt hơi người, bảo vợ:
mình có kiếm được thịt người phải không? Bây giờ ta thèm lắm.
Vợ trả lời: tôi không đi đâu cả, làm chi có thịt, Sao hôm qua không thấy anh về? Con quỷ nói.
Hôm qua trong nhà có vị tông khách, nên ta phải đi tránh.
Người ở trong lâu nghe vậy, càng thêm sợ hãi, đến nỗi không nhớ gì đến pháp tam quy ngũ giới của mình đã thọ. Người vợ hỏi tiếp. Vì lẽ gì anh không kiếm được thịt? Quỷ trả lời.
Vì trong nhà có đệ tử của Phật ở lại, nên thiên thần đuổi ta đi xa ngoài 40 dặm. Phải ngủ trống giữa trời một đêm rất là sợ hãi. Đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, cho nên không kiếm được thịt.
Người vợ nghe vậy rất mừng, mới hỏi. Làm thế nào được nghe và phụng trì giới cấm của Phật vậy anh?
Bây giờ ta đói lắm, lấy thịt cho ta ăn đã. Không nên hỏi việc ấy vội. Giới là pháp vô thượng chân chánh của Đức Như Lai. Ta đâu dám nói đến.
Người vợ cố năn nỉ. Anh hãy vì tôi mà nói đi, tôi sẽ lấy thịt cho anh ăn. Giống quỷ tham ăn đã sẵn, thèm ăn lắm lắm, lại thêm vợ cố hỏi, buộc phải nói tam quy ngũ giới cho vợ nghe.
Ừ, được. Pháp tam quy là 1. Quy y Phật, 2. Quy y Pháp, 3. Quy y Tăng. Ngũ giới là 1. Không sát sanh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, 5. Không uống rượu.
Khi quỷ vừa nói giới đầu, người vợ nghe liền định tâm, lĩnh thọ. Lần lượt nói hết 5 giới, thì vợ quỷ rất sung sướng, nhất tâm, chấp trì, và miệng đọc tụng không nghỉ. Người giấu ở trong lưu, nghe lại được pháp tam quy ngũ giới, rất lấy làm hổ thẹn và vui mừng, tự tâm lãnh thọ trở lại. Thiên Đế Thích biết hai người này đã phát tâm quy y Phật, thọ trì 5 giới, bèn lựa 50 vị thiên thần đến ủng hộ hai người ấy. Quỷ ăn thịt người sợ hãi phải trốn đi nơi khác. Đến sáng, vợ quỷ hỏi người giấu ở trong lưu. Những chuyện vừa qua ông có sợ không?
Sợ lắm, nhưng được cái may là nhờ ơn ân nhân mà tôi ngày nay được hiểu biết oai thần và công đức giới pháp của Phật.
Hôm qua ông trở lui làm gì vậy?
À, vì tôi thấy hài cốt đầy đường, nên quá sợ hãi phải trở lui.
Hài cốt đó chính tôi bỏ đấy. Tôi đây vốn con nhà lương thiện, không may bị quỷ đem bắt về làm vợ. Tôi buồn khổ vô cùng, nhưng chẳng biết tỏ cùng ai. Nhờ ơn nhân tôi được thọ 5 giới cấm của Phật, và được xa lánh con quỷ ác độc này thật là hạnh phúc cho tôi. Bây giờ ân nhân còn đi đâu nữa vậy?
Tôi cần qua nước xa về để ý kiến Phật.
Thiếu nữ nghe lấy rất làm sung sướng, khen rằng: Hay lắm, tôi sẽ về nhà, đem cha mẹ tôi theo nhân giả để ý kiến Phật. Nói xong cùng nhau lên đường, đi được nửa đường thì gặp một đoàn 498 người ở bên nước xa về đi về. Người kia và thiếu nữ mới hỏi: Các hiền giả đi đâu đông thế?
Chúng tôi đi ý kiến Phật về đây.
Chúng tôi sắp qua nước xá vệ. Chúng tôi nhờ thọ trì tam quy ngũ giới và 10 điều thiện của Phật nên mới thoát khỏi nạn quỷ ăn thịt. Nay chúng tôi muốn qua ý kiến để tạ ơn và nghe thuyết pháp. Các hiền giả đã được thấy Phật rồi, còn đi đâu làm gì nữa vậy?
Phật thuyết pháp suốt ngày, nhưng chúng tôi ngu độn, chưa hiểu rõ được. Nay trở về nước được gặp hai hiền giả và được nghe hai hiền giả cho biết công đức của người trì giới pháp của Phật. Chúng tôi xin theo hai hiền giả trở lui một lần nữa để ý kiến Phật.
Phật ở xa trông thấy đoàn người kéo đến, liền mỉm cười tỏa hào quang năm sắc. Tôn giả A Nan liền bước ra quỳ sát đất, trong tâm nghĩ ngợi, chắc Phật sắp dạy điều gì đây. Phật bảo A Nan:
Người có thấy 498 người khi này trở về đây không?
A Nan thưa:
Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy.
Đức Phật thuật lại tất cả việc xảy ra và bảo:
498 người đó ngày nay đã gặp được Thầy và đã được thấy Phật. Rồi đây, họ sẽ đắc đạo không lâu.
Cả 500 người đến trước Phật đảnh lễ một cách rất thành kính và nhất tâm thính pháp. Mọi người đều được tâm ý thông suốt, thành các bậc sa môn và chứng được đạo quả A-la-hán. Phật dạy A Nan và chúng hồi rằng:
Các người nên biết, người phạm giới kia với thiếu nữ là anh em trong nhiều đời vậy. Hai người này đời trước chính là thầy của 498 người kia đó, chứ không phải ai xa lạ. Người đời phát tâm tu hành cầu đạo, thọ trì giới pháp, cần gặp được thầy hiền, bạn tốt, sự tu hành mới mong kết quả.
Phật dạy đến đây, các vị tỳ kheo, 500 người ấy và tất cả chúng hội đều sung sướng vui mừng, đảnh lễ Phật và nguyện nhất tâm giữ gìn tịnh giới. Chân thuyên: Giới luật là thọ mạng Phật Pháp. Giới luật còn, Phật Pháp còn. Trích từ Chuyện cổ Phật giáo.
Kính thưa quý vị, Tức Loan xin mượn nhạc phẩm Hương Đức Hành trình bày bởi ca sĩ Bảo Yến để kết thúc chương trình của chúng ta tuần này. Một lần nữa, cảm ơn sự đồng hành của quý vị cùng chương trình. Xin thay mặt anh chị em Hương Từ Bi gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Chúc quý vị một cuối tuần an vui bên gia đình và bè bạn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Các loài hoa thơm không ngược bay theo gió, hương thơm người đức hạnh ngược gió khắp muôn phương, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, mình vui mình an vui, thấy nghiệp tình mình làm. Hương các loài hoa thơm không ngược bay theo gió, hương thơm người đức hạnh ngược gió khắp muôn phương. Các loài hoa thơm không ngược bay theo gió, hương thơm người đức hạnh ngược gió khắp muôn phương, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời. Loài hoa thơm không ngược bay theo gió, hương thơm người đức hạnh ngược gió khắp muôn phương, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, mình vui mình an vui, thấy nghiệp các loài hoa thơm không ngược bay theo gió. muôn phương. Thương thơm người đức hạnh ngược gió khắp muôn phương. Thương thơm người đức hạnh ngược gió khắp muôn phương.